Y Tiên Thiểu, chương 1433, tranh phong tương đối, góc truyện audio.com, Tùy Thiếu Tông Chủ, ngươi còn giả bộ hồ đồ sao? Linh Ưng nói, chuyện Hoàng Linh Phong lúc trước và hiện tại là chuyện Vương Dần Quan. Chuyện Hoàng Linh Phong chỉ là chuyện nhỏ, không nói cũng được. Nhưng mà Vương Dần Quan, ngươi biết rõ hắn là phó môn chủ Thục Sơn Kiếm Tông, rõ ràng còn chém giết hắn, ngươi đang gây khó dễ cho Thục Sơn Kiếm Tông chúng ta sao? Là Thục Sơn Kiếm Tông các ngươi muốn gây khó dễ cho Thần Thảo Tông của ta. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế. Vương Dần Quan tên này còn dám uy hiếp ta, chết chưa hết tội. Tốt một câu chết chưa hết tội, ngươi muốn là địch với Thục Sơn Kiếm Tông sao? Linh Ưng hét lớn một tiếng, đám thái thượng trưởng lão tỏa ra sát khí mạnh mẽ, khí thế uy áp áp qua phía Tùy Qua, tình thế vô cùng căng thẳng. Tuyền Dĩ Lân lập tức sinh ra cảm ứng, tăng tu vị tinh thần lực lên cực hạn, nhưng mà một mình hắn khẳng định không thể chống lại cao thủ Thục Sơn Kiếm Tông, rất nhanh không chịu được, nhưng mà thời điểm này khí thế uy áp của Tùy Qua cũng thả ra, hơn nữa không ngừng tăng lên. Cảnh giới Tùy Qua mặc dù chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng mà khí thế cùng uy áp chủ yếu tới từ tinh thần lực và thực lực của hắn, cho nên kỳ thật uy áp của hắn thậm chí đã vượt qua Linh Ưng là tông chủ Thục Sơn Kiếm Tông. Nhưng mà Tùy Qua cùng Tuyên Dĩ Lân hai người ngăn cản khí thế uy áp của mười mấy người, đúng là không đủ nhìn, dù sao Tuyên Dĩ Lân chỉ sánh ngang với một thái thượng trưởng lão mà thôi, mà Tùy Qua một người lại chống 15 người. Choảng, quần áo trên người Tùy Qua tự nhiên nổ tung, vân gỗ màu xanh trên thanh đế mộc hoàng áo giáp hiện ra, đồng thời trước ngực Tùy Qua còn có đồ đằng cây cối xuất hiện, đây là hình chiếu hồng mông thụ trên người của hắn. Thanh đế mộc hoàng áo giáp theo tu vị Tùy Qua tăng lên, uy nghiêm càng ngày càng mạnh, mà thụ linh hồng mông thụ dung hòa hài cốt thần ma, dần dần rảo bước về phía tiên khí, có được hai món chuẩn tiên khí, khí thế uy áp của Tùy Qua đương nhiên vô cùng cường hãn, cho dù là đối mặt đám người Thục Sơn Kiếm Tông cũng không tránh được rơi vào hạ phong. Biểu hiện của Tùy Qua hung hãn như thế tự nhiên làm cho đám người Linh Ưng kinh hãi vạn phần, nhưng mà mục đích người Thục Sơn Kiếm Tông tới đây chính là muốn ra oai phủ đầu với Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông, cầm lại mặt mũi cho Thục Sơn Kiếm Tông, cho nên Linh Ưng đương nhiên sẽ không dễ dàng lùi bước. Với tư cách tông chủ Thục Sơn Kiếm Tông, trên người hắn có được tiên khí. Vèo, vèo, hai thanh kiếm một xanh một tím bay ra khỏi người Linh Ưng, kiếm quang vừa hiện ra, khí thế uy áp của Linh Ưng tăng lên gấp 10 a ẩn có thừa, hơn nữa hai đạo kiếm quang này cho người ta cảm giác xuyên qua thiên địa, dường như pháp tắc thế giới này không cách nào trói buộc chúng được, chúng đã siêu việt pháp tắc thế giới này. Đây là uy áp của tiên khí sao? Trong lòng Tùy Qua hơi kinh hãi. Sau đó nhìn thấy bên cạnh Linh Ưng xuất hiện hai nữ tử, một áo xanh một áo tím, nữ tử váy dài màu xanh lạnh lùng như băng, nữ tử váy tím lại hừng hực như lửa, hai nữ tử này là khí linh của Tử Dĩnh kiếm cùng Thanh Thác kiếm. Một xanh một tím này nổi danh cả giới tu hành. Hiện tại Tùy Qua rốt cục hiểu vì sao Linh Ưng muốn ôm chặt bộ dáng thanh niên trẻ tuổi như thế, bởi vì chỉ có bộ dáng này mới có thể đứng chung chỗ với khí linh Thanh Thác kiếm cùng Tử Dĩnh kiếm, mới có cảm giác hợp nhau và tăng thêm uy lực. Nếu là một lão đạo đứng bên góc truyện audio.com, cạnh hai khí linh này, không cách nào cân đối và mỹ cảm. Nhưng mà Tùy Qua không có thời gian thưởng thức mỹ nữ khí linh, bởi vì hai khí linh này mang cho Tùy Qua uy áp rất nặng, thế cho nên Tùy Qua có cảm giác duy trì không nổi, giống như trên đỉnh đầu có ngọn núi Thái Sơn áp xuống, ép tới mức hắn thở không ra hơi, ép tới mức khóe miệng chảy máu. Linh Ưng càng tươi cười lạnh lùng, Tùy Qua bị thương, ý nghĩa mặt mũi Thục Sơn Kiếm Tông đã tìm trở về. Mà hai khí linh một xanh một tím biểu hiện trên mặt không chút biến hóa, dường như đã sớm chết lặng với mọi thứ trên đời. Ông, thời điểm này có lẽ do khí tức tiên khí Thanh Thác kiếm cùng Tử Dĩnh kiếm kích thích, vân gỗ màu xanh trên thanh đế mộc hoàng áo giáp đột nhiên sáng lên, phù văn toàn thân sáng lên, sau đó những phù văn này tự hành xếp đặt, sau đó vị trí những phù văn này tụ tập lại là ngực và hai đầu vai Tùy Qua, sau đó là hai đầu gối, phía sau lưng và trán cũng có, sau đó những phù văn này kết thành trận pháp thần bí, sau đó trong ánh sáng rực rỡ, trên người Tùy Qua hiện ra một bộ chiến giáp màu xanh, trên chiến giáp này có rất nhiều đồ đằng, mỗi một đồ đằng đều không giống nhau. Nhưng đều là đồ đằng cỏ cây, mỗi một đồ đằng đại biểu cho một linh thảo và linh mộc. Quanh chiến giáp có 9 con thanh long thật nhỏ vây quanh, những thanh long này tuy hình thể thật nhỏ, nhưng lại đồng dạng có được uy nghiêm của chân long. Chiến giáp vừa hiện ra, không gian chung quanh giống như sinh ra khí thế hoàng giả. Loại khí thế hoàng giả này không phải khí thế của đế vương, mà là thiên địa khí thế hoàng giả tiên giới. Khí tức của viễn cổ thanh đế mộc hoàng, trên mặt Linh Ưng vô cùng kinh hãi. Ngay cả hai khí linh xanh tím cũng không thể không chấn động, bị khí tức thanh đế mộc hoàng áo giáp của Tùy Qua uy hiếp. Đám người còn lại của Thục Sơn Kiếm Tông càng như thế. Mà Tuyên Dĩ Lân bên cạnh cũng kinh hãi và may mắn, nghĩ thầm tùy qua tân chủ nhân này quá lợi hại, rõ ràng có được áo giáp cấp bậc tiên khí, xem ra chiến đấu lúc trước hắn không có dùng toàn lực, nếu không chỉ sợ đã thoải mái thu phục hắn. Dùng thiên phú và áo giáp lợi hại này, xem ra chưa hẳn không có cơ hội vượt qua Thiên Linh Ma Đế. Nhưng mà làm cho Linh Ưng Tông chủ kinh hãi còn ở phía sau. Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp bắt đầu hiện ra tướng mạo sẵn có của nó, Hồng Mông Thụ cũng bão nổi. Với tư cách thiên thảo, đương nhiên nó không thể để tiên khí khác áp chế, bởi vì nó cũng có cao ngạo, huống chi nó có được tiềm lực vô cùng, lúc này mượn nhờ khí thế của Tử Thanh Song Kiếm áp chế tăng thêm Thanh Đế Mộc Hoàng áo giáp kích thích thụ linh Hồng Mông Thụ bị kích thích dung hòa với xương cốt thần ma kia. Hồng Mông Thụ cũng lập tức lột xác thành tiên khí, nhưng mà bởi vì Hồng Mông Thụ cũng không phải pháp bảo chính thức cho nên cũng không có thiên kiếp hàng lâm. Huống chi Hồng Mông Thụ chính là thiên thảo, là thiên địa linh khí thai nghén mà thành, ngay cả có thiên kiếp đánh xuống, cũng không suy giảm tới bổn nguyên. Sau khi thụ linh Hồng Mông Thụ lột xác, khí thế toàn thân tùy qua gia tăng lần nữa. Hơn nữa còn là bạo tăng, choảng, đám người tùy qua cùng Linh Ưng xuất hiện vô số tia chớp, đây là khí thế uy áp của hai bên tạo thành. Tử Thanh Song Kiếm thời điểm này cũng không dám nhàn rỗi, không dám khinh thị tùy qua, toàn lực trợ giúp Linh Ưng tăng khí thế chấn nhiếp tùy qua. Cách chương.